Chuyến xe cuộc đời. Ngày đầu tiên con trai đầu lòng của tôi vào lớp 1, tôi dắt con ra tận cửa chiếc xe buýt đưa rước màu vàng dừng trước cổng nhà. Súng xính trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc có gắn bảng tên, vai mang chiếc cặp sách mới tinh, cậu bé quay lại nhìn tôi, mắt đẫm nước. Tôi an ủi con. Đi học vui lắm con sẽ có nhiều bạn mới, học nhiều điều lạ. Và đến giờ chơi thì được chơi đùa thỏa thích, còn vui hơn ở nhà đấy chứ. Nói xong, tôi ôm bé vào lòng, hôn lên đôi mắt ướt của con. Cậu bé lo lắng hỏi. Mấy giờ con mới được về nhà hả mẹ? Vừa đưa con lên xe, tôi vừa dỗ dành. Khoảng vào giờ cơm trưa là con về nhà. Xe buýt sẽ đưa con về ngay chỗ này. Mẹ sẽ ra đón con, rồi con kể mọi chuyện cho mẹ nghe nhé. Chẳng bao lâu lại tới ngày tôi đưa con gái út đi học, cũng trên chiếc xe buýt màu vàng ấy. Và đến buổi trưa, khi xe đỗ trước cổng, tôi cũng ra đứng đón con. Rồi hai đứa con tôi dần lớn lên, tôi đi làm cả ngày nên không có thời gian ra cổng đón con khi chúng tan trường về nữa. Nhưng giờ đây, các con tôi đã cứng cáp, tự tin để đi học một mình. Hàng ngày, chiếc xe buýt màu vàng vẫn đều đặn dừng trước nhà tôi để đưa rước chúng. Không còn khuôn mặt đẫm nước mắt, không còn cái mím môi ngăn giọt nước mắt trực òa ra trên mi, nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày thơ ngây của con. Những hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí tôi không bao giờ phai nhạt. Khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm tối, hai con tôi tranh nhau kể chuyện trên lớp. Tôi được thông báo tất cả mọi chuyện, từ chuyện các môn học, chuyện bạn bè, thầy cô, vân vân. Cửa tủ lạnh trong bếp dán đầy phiếu bé ngoan, tranh vẽ và thẻ liên lạc phụ huynh học sinh hàng tuần của hai đứa. Có con, đó quả là một kinh nghiệm thật tuyệt vời. Để chuẩn bị cho ngày của mẹ, các con tôi bí mật trồng chậu hoa cúc vàng bé xíu ở trường. Có lẽ cũng đã phải vất vả lắm mới có ngày cây đâm bông để hai đứa nâng niu đem về nhà. Chúng cẩn thận đặt trong chiếc hộp cạc tông nhỏ, bên ngoài trang trí bằng giấy màu và những nét bút sáp ngộ nghĩnh. Hơn thế nữa, hai cô cậu còn ngồi đính những tấm thiệp chúc mừng đẹp nhất mà chúng vẽ được. Tôi cảm động đến nỗi giọt nước mắt cứ trực trào ra khi được hai con tặng quà và cài hoa giấy lên tóc vào ngày lễ của các bà mẹ. Tôi chính là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thời gian dần trôi qua, con trai tôi vào đại học, rồi chúng bắt đầu nói chuyện về việc thi lấy bằng lái xe, làm thêm ngoài giờ, khiêu vũ và hẹn hò. Đã từ lâu, các con không còn tự tay làm thiệp tặng tôi vào ngày của mẹ nữa, mà chúng mua thiệp bán sẵn. Cúc vàng tự trồng đặt trong hộp cạc tông ngày xưa nay đã được thay thế bằng những chậu hoa kiểng treo trong nhà hay những bó hoa rực rỡ mà chúng mua bằng tiền dành dụng khi đi làm thêm. Bông hoa giấy cài đầu ngày nào giờ vẫn còn treo trên cây thông Giáng sinh bằng nhựa để trong góc bếp, mà mỗi lần tôi nhìn thấy chúng là nước mắt tôi lại trực trào ra trên khóe mắt. Trên cửa tủ lạnh nhà tôi giờ treo một tấm lịch 12 tháng và thời gian biểu đi học, đi làm thêm của hai con. Cạnh đó là chiếc bảng trắng để các con thông báo cho bố mẹ biết mình đi đâu. Không ngày nào là tấm bảng ấy để trống, giờ thì hãn hữu lắm mới thấy cả hai anh em có mặt ở nhà cùng một lúc. Ngày trước, chúng chỉ là hai đứa con bé bỏng của tôi, chỉ muốn được ở bên tôi, được tôi dắt ra tận cửa xe buýt để đến trường. Giờ đây, chúng đã trưởng thành và dần không còn cần đến sự dìu dắt của bố mẹ. Lâu rồi, chiếc xe buýt màu vàng đưa rước học sinh không còn dừng trước nhà tôi nữa. Con gái út của tôi giờ đã chuẩn bị bước vào đại học. Còn cậu con trai đầu, sau biết bao đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định vào quân đội. Sau thời gian thử thách, vào một ngày tháng 8 trời nắng đẹp, con trai tôi làm lễ tuyên thệ chính thức trong doanh trại. Tôi cũng như những người làm cha làm mẹ khác, đến tham dự buổi lễ với niềm tự hào dâng cao khi chứng kiến một trang trại mới mở ra, đánh dấu mốc trưởng thành trong cuộc đời của con mình. Sau buổi lễ bế mạc, tôi lén nhìn theo con khi nó đang xốc lại chiếc ba lô trên lưng. Dù đã thấy động tác ấy hàng trăm lần, nhưng không hiểu vì sao lần này tôi cảm thấy rất khác lạ. Tôi nhìn lại những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ của các tân binh đang đứng xếp hàng chờ đợi chuyến xe đưa đến miền đất mới, để bước vào ngưỡng cửa tương lai tươi sáng với tất cả niềm háo hức. Tôi bước đến choàng tay ôm con. Trước đây tôi cũng đã từng ôm con như thế, nhưng những năm tháng ấy chỉ còn là kỷ niệm. Tôi thấy con trai mình vẫn còn nhỏ bé như ngày xưa. Tôi hỏi con có hồi hộp không? Một chút thôi mẹ. Nó mạnh mẽ trả lời. Mẹ đừng khóc đấy nhé. Ừ, giờ thì người bảo đừng khóc lại là con. Đừng căng thẳng. Tôi trấn an con, cũng như ngày xưa. Con sẽ vui khi nghĩ đến nhiều cơ hội đang mở ra với con và có nhiều người bạn mới, con nhé. Tôi ôm con lần nữa và tiễn con lên đường. Tự nhiên những lời nói năm nào lại trỗi dậy. Khi chuyến xe đưa con về nhà, mẹ sẽ ra đón con, rồi con sẽ kể mọi chuyện cho mẹ nghe nhé. Bích Thủy, tell the bus, do not stop here anymore. Cuộc sống là một hành trình mà bạn phải bước đi từng bước một. Khuyết Danh. Lời hứa đêm sinh nhật. Như đã hứa với nhau, hôm nay là ngày dành riêng cho mẹ và tôi. Thức dậy sớm như mẹ vẫn thường làm suốt mấy mươi năm qua. Tôi vào bếp ngắm nhìn chiếc tạp dề và đôi dép của mẹ. Xỏ chân vào đôi dép, tôi chợt cảm thấy như mẹ đang đứng kề bên với mùi hương người hằng ưa thích, phảng phất khắp gian bếp. Mẹ ơi, một năm sao mà dài đến thế, con nhớ mẹ xiết bao. Mỗi ngày, con luôn tự bảo mình phải nỗ lực đi lên trong cuộc sống, như lời mẹ dặn dò. Ngày trước, mẹ thường có thói quen dậy sớm, việc sửa soạn và thưởng thức bữa điểm tâm luôn là niềm vui đặc biệt của mẹ mỗi ngày. Và khác với mọi người, bữa sáng của mẹ thường có ly nước ngọt thay cho tách trà hay cà phê. Với con, mẹ là âm thanh của ngày mới mỗi buổi bình minh, chan chứa tình yêu thương trong những bước chân nhanh nhẹn và đôi bàn tay vén khéo khi cả nhà hãy còn say ngủ. Con còn nhớ khi lũ chim ngoài trời bắt đầu líu ríu bên hồi là lúc mẹ bật chiếc radio trong nhà bếp. Như lúc này đây, con đang thay mẹ tìm lại những giai điệu của ngày tháng cũ. Bài That On Black Magic này, mẹ có nhớ không? Có lần, khi mẹ đang chiên trứng, con đã tắt máy mở lồng chim để chú vẹt búc cây vọt ra, lao vào chảo dầu và bị bỏng. Con đã hoảng sợ đến điếng người và hoàn toàn không biết phải làm gì. Nhưng mẹ vẫn bình tĩnh gọi điện ngay cho bác sĩ thú y và chú chim tội nghiệp đã được cứu chữa kịp thời. Rồi khi chú chuột brown eye của con bị mắc kẹt trong máy sấy quần áo, mẹ đã vội vã liên lạc với thợ sửa máy để cứu nó. Cả nhà mình bị một phen lo lắng khi mẹ cho máy chạy như lời bác thợ dặn. Nhưng nhờ vậy, brown eye đã chui được ra ngoài và sống sót. Con cũng không sao quên được cái lỗi lầm chết người của mình khi lần đầu tiên sử dụng lò vi sóng. Mẹ đã chăm sóc hàng lông mày cháy xém cho con, an ủi rằng đó không phải là lỗi của con, cũng như hứa sẽ không bao giờ để con một mình trong bếp nữa. Mẹ nói, những lỗi lầm chính là kinh nghiệm để chúng ta trưởng thành. Nhờ những bài học lớn từ mẹ, giờ đây con luôn biết mình phải làm gì trước các sai phạm của con cái. Tuy vậy, cả hai đứa cháu của mẹ đều rất kháu và ngoan, mẹ à. Thỉnh thoảng, bé Clark vẫn hỏi con khi nào ngoại lại sang chơi. Những lúc ấy con chỉ biết nghẹn ngào. Con biết mẹ luôn tự hào về các cháu của mình. Nhưng nếu không có mẹ, có lẽ chẳng bao giờ con có thể đạt được thành quả đó. Con sẽ không bao giờ quên ngày bé Cater giận con đến độ bỏ nhà ra đi để đến ở cùng với ông bà. Nhớ lời mẹ dạy, con đã cho bé một cơ hội để trưởng thành và để bé làm theo ý riêng. Lần đó, với chiếc túi sách to tướng, con bé chỉ có thể đi được một đoạn ngắn rồi quỵ xuống ngay tiệm bánh nướng gần nhà. Ông chủ tiệm tốt bụng đã cho cháu một cái bánh và lái xe đưa cháu về. Carter chạy vào nhà ôm chầm lấy con. Con xin lỗi mẹ, lẽ ra con không nên mang nặng khi đi xa. Lại nhớ lần nọ, mẹ bị tai nạn phải khâu 12 mũi ở chân. Hai cháu đã ở lại bệnh viện suốt đêm bên bà. Hôm đó không chỉ mẹ mà cả con cũng rất tự hào khi thấy bọn trẻ đã lớn. Mẹ ơi, mẹ hãy yên lòng mẹ nhé. Các cháu rất khỏe mạnh và giỏi giang. Cả nhà ta luôn sống trong an lành và no ấm. Tuy mẹ đi xa, nhưng bao giờ con cũng thấy mẹ rất gần, nhất là lúc này đây, khi con ngắm lại bức ảnh gia đình mình chụp trong đêm Giáng sinh năm trước. Mọi người trông mới tươi tắn và thân thương biết mấy. Con chỉ ước sao mẹ cũng nhìn thấy con và hiểu được những gì con đang nghĩ. Dẫu cho cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn khi thiếu vắng mẹ, nhưng con luôn hạnh phúc vì nghĩ rằng gia đình mình mãi gắn kết trong tình yêu thương lớn lao dành cho nhau. Đêm nay, đêm yên lành ngày mẹ thêm một tuổi, con kính chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con hứa với mẹ, dẫu cuộc mưu sinh có tất bật đến mấy, con sẽ vẫn luôn nhớ đến thông lệ đẹp đẽ hàng năm này của hai chúng ta, mẹ nhé. Bích Thủy dịch theo The Birthday Promise.
Chiếc tách trà.
Sập mạnh cánh cửa, tôi chạy ra khỏi nhà, để lại sau lưng dư âm của trận cãi vã vừa rồi với mẹ. Phó mặc cho những bước chân vô định, tôi chạy đến góc công viên quen thuộc, rũ rượi vì mệt lả. Cuộc sống gần đây đối với tôi sao mà tù túng đến thế? Tất cả chỉ là một sự rỗng không khi tôi buộc phải luẩn quẩn giữa bốn bức tường ở nhà. Một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến với tôi 2 tháng trước đây đã xóa sạch ước mơ gia nhập đội chạy Việt dã của trường. Nhưng nỗi đau đó còn chưa lớn bằng sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của mẹ đối với tôi. Những câu chuyện tâm sự giữa hai mẹ con giờ đây gần như bị thay thế bằng những trận cãi vã ầm ĩ. Để rồi sau đó, tôi lại cảm thấy hối hận vì mình đã lỡ lời. Tại sao lại thế? Tại sao mẹ không thể hiểu rằng tôi đang rất cần được thấu hiểu và chia sẻ? Tại sao kỷ niệm bao giờ cũng đẹp đẽ trong khi hiện tại thật lạnh lùng? Cục đầu trên thành ghế đá, những kỷ niệm tươi đẹp chợt ùa về trong tôi. Làm sao tôi có thể quên buổi họp mặt cả gia đình ở nhà bà ngoại vào đêm Giáng sinh 10 năm trước? Trong sự háo hức xen lẫn cảm giác hồi hộp, tôi mở hộp quà của mình, một chiếc tách làm bằng sứ trắng ngà có hoa văn rất đẹp. Mẹ tôi cũng được tặng một chiếc tách trang nhã có ghi những hàng chữ Trung Quốc màu hồng. Thời gian sau đó, tôi thấy mẹ sử dụng thường xuyên chiếc tách ấy. Tôi biết những lúc mẹ chìm đắm trong làn hương mỏng quanh tách trà bốc khói cũng là lúc bà đang thầm nguyện cho cả gia đình và nhất là cho tôi, đứa con gái duy nhất của mẹ. Rồi mẹ bắt đầu dạy tôi cách pha chế và thưởng thức trà bằng chiếc tách có hàng chữ hồng tinh xảo, dễ vỡ ấy thay vì e ngại bàn tay vụng về của tôi. Và tôi đã trải qua thời niên thiếu ấm áp bên mẹ cùng với 2 chiếc tách trà chứa đầy kỷ niệm. Hồi ức tươi đẹp ấy khiến tôi bật khóc giữa chốn công viên quạnh quẽ. Giờ đây, mẹ con tôi vẫn thường uống trà như trước, nhưng không còn nữa những cuộc chuyện trò. Tôi chợt nhận ra rằng gần đây mẹ thường uống trà bằng một cái ly khác, còn cặp tách trà kỷ niệm thì nằm im lìm nhìn chúng tôi từ sau tủ kính. Tôi chậm chạp lê bước về nhà, lòng thầm nghĩ đến sinh nhật của mình vào chủ nhật tới. Dịp đó cũng là ngày tôi sẽ rời xa ngôi nhà thân thuộc để vào đại học. Thế mà như có một bức tường ngăn cách vô hình, trong những ngày này mẹ và tôi rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Không khí căng thẳng dường như lúc nào cũng bao quanh bàn ăn chung của cả gia đình trong gian bếp. Rồi ngày chủ nhật cũng tới, khởi đầu bằng một sự bình lặng thường thấy. Tôi phiền muộn giấu mình trong phòng riêng, lòng tự nhủ, sao mẹ có thể đối xử với tôi như thế vào những ngày tôi sắp sửa đi xa. Đến trưa, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Bà ngoại đến, vui vẻ nói: "Chúc mừng sinh nhật cháu. Hôm nay bà ăn mặc thật đẹp." Còn mẹ chỉ bảo tôi thay quần áo và mỉm cười vẻ bí mật với bà. Hóa ra, nửa ngày còn lại của cái ngày đặc biệt ấy đã diễn ra tốt đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi như choáng ngợp trước những sự ngạc nhiên cứ nối tiếp nhau vỡ òa trước mắt. Nào là mẹ tự tay pha trà nướng bánh, nào là người thân, bạn bè, thậm chí cả cô giáo cũ của tôi đều có mặt đông đủ. Nhưng điều làm tôi xúc động nhất là lại nhìn thấy chiếc tách trà đó với hàng chữ hồng bên cạnh chiếc tách trà trắng ngà của tôi như thuở nào. Sau này khi đến châu Âu du học, tôi có nhiều thời gian và chín chắn hơn để nhìn lại tất cả mọi việc. Tôi hiểu ra rằng mẹ luôn yêu tôi, bất chấp những cơn giận trái tính ở tuổi mới lớn của tôi đã vô tình ngăn cách hai mẹ con tôi với nhau. Từ tận đáy lòng, tôi chỉ muốn mẹ biết rằng tôi đã hiểu hết mọi chuyện. Thế là tôi đi lùng mua một món quà tặng mẹ. Tôi chọn cặp tách trà vùng Westwood, nơi tôi học, và mang về nhà vào mùa hè đầu tiên. Là mẹ và con đó. Tôi sung sướng đặt từng chiếc một lên bàn, nói với mẹ. Mẹ nhìn đứa con đi xa mới về đầy âu yếm. Thế đấy, dẫu có bên nhau hay xa cách vạn dặm, mẹ con tôi vẫn luôn nhìn thấy bóng hình của nhau trong đáy của những tách trà kỷ niệm. Giờ đây, tôi đã có gia đình riêng và không còn được sống bên mẹ mỗi ngày. Nhưng mỗi lúc uống trà bằng bộ tách mẹ tặng ngày cưới, tôi biết mẹ cũng đang nhớ đến tôi. Ở chốn quê nhà xa xôi, chắc hẳn mẹ vẫn thường chìm đắm trong hương trà và nguyện cầu cho đứa con gái duy nhất của mình. Bất giác, tôi mong đến ngày mình được làm mẹ, để tôi lại tập cho con thói quen uống trà bằng những chiếc tách bình dị nhưng vô cùng quý giá. Bích Thủy dịch theo Chifotu.
Tôi sẽ làm mẹ.
Xong rồi, tôi thầm nghĩ khi chấm xong bài thi môn toán cuối cùng. Ghi điểm vào sổ xong, tôi sắp sửa ra về thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Cô nhân viên xã hội ở New Jersey gọi điện đến. Dù đã đoán trước sẽ có cuộc gọi này, nhưng tôi không khỏi bất ngờ. Sức khỏe của chị cô sa sút lắm, người nhân viên thông báo. Hôm trước cô có dặn tôi báo cho cô. Cảm ơn chị, tôi ngắt lời, tim thắt lại vì lo lắng cho Bam. Chị gái tôi đang bị căn bệnh tâm thần phân liệt hành hạ mấy năm nay. Càng lo hơn khi đến bé gái Scarlett, lên ba của chị. Từ lúc bé chào đời đến giờ, tôi vẫn chưa một lần gặp cháu. Tôi thẫn thờ hỏi, thế tôi làm được gì đây? Nghe câu trả lời của cô, tôi nghĩ mình không thể làm theo lời cô yêu cầu, nhưng tôi cũng biết mình chẳng thể nào từ chối. Thuở ấu thơ, hai chị em tôi rất thân thiết với nhau, cả hai cùng ngủ chung giường, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, thậm chí còn chơi chung đội bóng rổ ở trường nữa. Nhưng khi học xong trung học, là lúc tôi phải xa nhà vào đại học, chị Bam thì học tiếp cao đẳng tại quê nhà. Rồi tôi lấy chồng, chuyển đến bang Florida, gây dựng tổ ấm của riêng mình. Tôi còn nhớ sau ngày cưới, tôi thường nói với chồng mình, thật khó hình dung cuộc sống gia đình mà không có con, anh nhỉ. Nhưng buồn thay, sự việc mà tôi không mong đợi lại xảy ra với chính tôi. Chúng tôi đã không thể có con. Chính vì vậy, cuộc hôn nhân của chúng tôi dần đi vào ngõ cụt và cuối cùng đã tan vỡ. Sau khi ly hôn, tôi quyết định đăng ký học cao học, lấy bằng thạc sĩ toán học. Sau đó tôi tình nguyện đi dạy ở Hawaii một năm rồi trở về bang South Carolina làm nghiên cứu sinh chuyên ngành thống kê y khoa. Nhưng rồi niềm đam mê dạy học lại thôi thúc. Tôi bỏ dở công trình nghiên cứu của mình và đi dạy thỉnh giảng cùng một lúc ba trường đại học trong vùng. Những khi có thời gian rảnh, tôi đi lặn hay bơi thuyền với một nhóm bạn độc thân. Nhưng thâm tâm tôi hiểu mình đang cố khỏa lấp thời gian trống vắng để xua đi nỗi cô đơn mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng có những cuộc hẹn hò, tuy nhiên không ai còn có thể thắp trong tôi hy vọng và niềm tin vào cuộc sống gia đình nữa. Giờ đây, ở tuổi 40, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi đang len dần vào cơ thể và tâm hồn mình. Chẳng biết từ bao giờ, tôi cảm thấy rất ngại đến dự những buổi tiệc tùng liên quan đến trẻ em do bạn bè mời. Cảm giác trống vắng buồn bã làm tôi như người thiếu sức sống. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo, nhưng cuối cùng lại thôi. Chưa bao giờ tôi tính đến chuyện nhận con nuôi, vì thấy một mình nuôi con nghe sao trách nhiệm nặng nề quá đỗi. Cú điện thoại chiều nay đã khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Bên tai tôi vang vang lời cô nhân viên, chị Bam không còn khả năng chăm sóc bé Scarlett. Chắc là chúng tôi phải để người khác nuôi con bé. Thế chị có nhận nuôi cháu được không? Lời nói ấy chạm đến nỗi đau thầm kín trong tôi. làm tim tôi quặn thắt. Tôi nắm chặt ống nghe như tìm chỗ bấu víu trước câu hỏi ấy, đầu óc quay cuồng với hàng chục ý nghĩa trái ngược nhau. Tôi sống độc thân trong căn hộ một buồng bé tí, không có bảo hiểm y tế lẫn việc làm ổn định, nhất là tôi không biết cách làm sao nuôi nấng một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng lý trí tôi có đưa ra bao nhiêu lý do đi nữa cũng không thuyết phục được trái tim mình nghe theo. Bam là chị ruột của tôi, đứa con gái bé bỏng của chị ấy cần có một mái ấm yêu thương nó. Tôi sẽ nhận nuôi và trở thành mẹ của cháu, tôi mạnh dạn trả lời, dẫu biết rằng sau cơn nói đơn giản ấy, cuộc đời mình sẽ thay đổi hẳn. Tôi mất khá nhiều thời gian để sắp xếp công việc. Đầu tiên là nộp đơn xin vào dạy chính thức một trường đại học. Tiếp theo là đi tìm mua một ngôi nhà và sắm sửa những vật dụng cần thiết cho một đứa trẻ. Nhưng càng gần tới hôm đón bé, nỗi lo lắng hoang mang trong tôi càng lớn hơn với hàng chục câu hỏi. Đứa trẻ 3 tuổi ăn gì nhỉ? Mấy giờ bé đi ngủ? Khi cần làm việc riêng, mình sẽ cho bé làm gì đây? Một hôm, tranh thủ thời gian ngồi trong xe đi họp, tôi nghiền ngẫm quyển cẩm nang dành cho các bố mẹ để mong tìm câu trả lời cho những băn khoăn bấy lâu của tôi. Cô sẽ làm tốt thôi, bác Para, anh bạn Steve ngồi cạnh bảo tôi. Chẳng phải vì cô đọc quyển sách này mà cách cô đã bỏ công ra tìm hiểu làm tôi chắc chắn rằng cô sẽ làm tốt. Lời nói của Steve giúp tôi tự tin hẳn. Nhưng trái tim tôi vẫn hồi hộp đập liên hồi khi tôi cùng cô nhân viên xã hội tới đón bé Scarlett. Chào con, dì là dì bác Para của con đây. Tôi xúc động nói với cháu mình, đứa bé gái xinh xắn vẫn còn đang chớp mắt ngái ngủ. Tôi cúi xuống giang tay đón bé, giây phút cảm nhận bé Scarlett ôm mình chính là lúc chúng tôi tràn ngập một tình cảm mới mẻ, đặc biệt. Giây phút đó cho tôi biết rằng mẹ con tôi sẽ là một mái ấm và tôi sẽ là một người mẹ thật sự. Bích Thủy, theo Indoic. Khi con trưởng thành. Tôi thật sự ngạc nhiên vì cảm giác của mình khi nghe tin đứa con gái 16 tuổi lấy được bằng lái xe. Tôi thấy tim mình như thắt lại và một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm tâm hồn tôi. Dĩ nhiên, tôi lo về kinh nghiệm lái xe ít ỏi của con có thể không đủ để nó xử lý những bất trắc xảy ra trên đường. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Ý nghĩ của con tôi đã lớn, đã sắp rời xa tôi khiến tôi thấy hoang mang và bối rối. Những bà mẹ có thể thừa nhận mình đang già đi, nhưng nhất quyết không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra một điều hiển nhiên là con cái họ cũng đã lớn. Tôi giật mình nhận ra mình cũng đang rơi vào trường hợp đó. Tôi cảm thấy buồn và bị sốc khi một sự thật đập vào mắt tôi. Cô con gái thứ hai đối với tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đã đủ lớn để lấy được bằng lái xe. Khi cô con gái lớn của tôi đến tuổi này, tôi không có cảm giác mất mát như thế. Tôi khuyến khích nó và tự hào về những thành tích dù là nho nhỏ mà con mình đạt được. Tôi vui vì mình đã có được một người bạn đồng hành lớn hơn, hiểu biết hơn, có thể giúp đỡ cũng như chia sẻ với mình mọi vấn đề trong cuộc sống. Là chị cả, con bé luôn có ý thức trách nhiệm, luôn chững chạc, tự tin và rất cẩn thận. Có lẽ vì tính cách đó mà tôi cảm thấy an tâm về nó. Nhưng với cô con gái thứ hai thì mọi sự khác hẳn. Nó cũng giống như hai đứa em của mình. Với tôi chỉ là những đứa con bé bỏng, thậm chí cả khi nó, chị nó và tôi có thể mặc chung quần áo và mang giày của nhau, lấy được bằng lái xe, về một khía cạnh nào đó tức là con bé đã được công nhận trưởng thành, đã được phép rời tổ ấm mà không cần có tôi bảo bọc nữa. Nó đã đủ lông, đủ cánh để rời khỏi tôi. Và điều đó khiến tôi buồn lòng biết bao nhiêu. Thời hai cô con gái đầu của tôi còn nhỏ, khi cô chị chừng 6 tuổi và cô em chỉ mới lên 3, chúng tôi mua một cái xích đu nhỏ đặt ở phía sau vườn, nơi sân chơi mà bọn trẻ rất thích. Chiếc xích đu khá tuyệt với hai cái thang nhỏ ở hai bên và được nối với nhau bằng một cái xà ngang ở giữa. Bọn trẻ có thể leo lên cái thang này, đu lên xà ngang để qua chiếc thang bên kia. một việc hoàn toàn không có gì là khó với một cô bé 6 tuổi, nhưng với đứa con nhỏ thì tôi không cho trò chơi ấy bao giờ. Nếu nó trượt tay, cú ngã tuy không nguy hiểm nhưng cũng sẽ khiến nó bị đau. Một buổi chiều nọ, tôi vừa canh chừng hai cô con gái nhỏ đang chơi đùa bên mái hiên, vừa chuẩn bị bữa tối, chỉ vừa quay đi vài phút. Khi quay ra nhìn, tôi đã phát hiện cô con gái 3 tuổi của mình đang leo lên cái thang, chuẩn bị bắt chước chị nó đu qua thanh xà, định chạy ngay ra đỡ lấy con. Nhưng bỗng có một điều gì đó bên trong mách bảo tôi rằng hãy đứng yên bên cửa sổ và quan sát. Với lời khuyến khích của chị, con gái tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Từ chiếc thang, nó tự tin nắm lấy thanh xà, đu qua một cách thuần thục và dễ dàng. Tôi có thể nghe tiếng con gái lớn của mình reo to động viên. Em có thể làm được mà. Đừng nhìn xuống, cứ nhìn thẳng về phía trước. Đúng rồi, em giỏi lắm. Và nó đã làm được. Tôi bước đến bên con, vỗ tay hoan hô cả hai đứa, một người thầy và một cô học trò nhỏ. Vẻ mặt vui mừng, hớn hở của chúng khiến tôi vui lây. Tôi hạnh phúc vì mình đã quyết định đúng khi ở lại trong bếp quan sát. Thành tích của cô con gái 3 tuổi của tôi vào ngày ấy đã là một vết cắt, nhưng không sâu lắm, chen lấn giữa niềm vui sướng trong trái tim tôi. Đó là bước đánh dấu nó không còn là một đứa bé lúc nào cũng cuốn lấy chân mẹ, chỉ biết có mẹ. Con tôi đã đến tuổi vào mẫu giáo, phải hòa nhập vào cuộc sống sôi động ở trường lớp. Nó sẽ học được nhiều thứ để lớn lên, nhưng dẫu sao vẫn còn ở trong tầm mắt tôi. Còn cái bằng lái xe lần này có thể đưa con tôi đến một nơi khác, một chân trời mới của những người trưởng thành, và nơi đó không có tôi. Sự tự do mà nó mới tìm thấy đã đẩy nó ra khỏi nhóm những đứa con bé nhỏ mà tôi đã bảo bọc chăm chút từng ly từng tí. Rồi một ngày đó, chắc chắn sẽ không xa đâu, sẽ đến lượt hai đứa con nhỏ còn lại của tôi. Tôi sẽ phải đưa chúng lên nấc thang cao nhất, chỉ cho chúng thấy bầu trời bao la để chúng có thể tự do bay nhảy. Nhưng dù cho có bay đi đến phương trời nào, thì chúng vẫn là những đứa con yêu dấu của tôi. Hình ảnh chúng sẽ mãi nằm trong trái tim tôi, và tôi biết hình ảnh gia đình cũng sẽ khắc sâu trong tâm trí chúng. Con gái, con hãy tự tin nhìn thẳng. Cuộc sống của con đang rộng mở ở phía trước, nhưng phía sau con luôn có gia đình nâng bước và giang tay đón chở con vào bất cứ lúc nào con cần. Thanh Huyền, theo Ritus of Passage.
Di sản.
Khi tôi lên 5 tuổi, gia đình quyết định dọn đến California ở tạm một năm để ba tôi có điều kiện học lấy bằng thạc sĩ. Mẹ bảo tôi đừng lo lắng vì đó sẽ là một cuộc phiêu lưu rất thú vị cho cả nhà. Mãi sau này khi đã có gia đình riêng, tôi mới có thể hiểu hết những hy sinh âm thầm của mẹ để bố tôi có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Mẹ đã không ngần ngại đem căn nhà đầy đủ tiện nghi của mình cho thuê, bán đi chiếc xe đắt tiền và dọn đến sống trong căn hộ chung cư chật hẹp chẳng mấy sạch sẽ giữa bao người xa lạ. Lúc đó, mẹ đã dạy tôi hiểu rằng đôi khi trong cuộc sống cần phải biết hy sinh hạnh phúc riêng của mình cho những người ta yêu quý. Rồi chúng tôi chuyển đến sống ở khu nhà tạm dành cho sinh viên của trường bố đang theo học, vốn là một trại lính bỏ hoang sau chiến tranh trước đây. Mẹ cần mẫn thức đêm may màn cửa và miệt mài chăm chút cho tổ ấm xoàng xĩnh ấy. Lúc đó, mẹ đã dạy tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất là cả nhà được sống bên nhau, cho dù nơi đó còn đơn sơ và thiếu thốn. Chẳng bao lâu sau, tôi vào mẫu giáo và lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác trống vắng, nhớ nhung khi xa mẹ. Sinh nhật 6 tuổi sắp đến, nhưng tôi chẳng thấy vui vì thật lòng tôi chỉ muốn được đón mừng sinh nhật của mình như bao năm qua trong căn nhà xưa yêu dấu. Trước ngày trọng đại ấy, mẹ đã hứa sẽ tặng cho tôi một chiếc bánh kem thật đặc biệt và rất nhiều quà. Rồi con sẽ có nhiều bạn mới cho mà xem, lúc nào mẹ cũng có thể tổ chức tiệc cho con, không nhất thiết phải chờ đến sinh nhật. Mẹ nói thêm, tuy nhiên những lời của mẹ không ngăn được nỗi buồn và sự thất vọng của tôi trong buổi sáng đến lớp hôm ấy. Trước giờ ra chơi, chợt có tiếng gõ cửa và thầy tôi bảo, một món quà đặc biệt dành cho các em. Tôi ngạc nhiên thấy mẹ đi vào lớp, trên tay một hộp bánh sinh nhật lớn và một giỏ sách đầy nước ngọt. Thầy tuyên bố hôm ấy là sinh nhật tôi và cho phép tôi cùng các bạn ăn mừng sinh nhật ngay tại lớp vì tôi là học sinh mới. Có lẽ đó là bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc nhất đời tôi. Hôm ấy mẹ đã dạy tôi hiểu rằng ta có thể làm tất cả cho người mình yêu. Quả thật, tôi đã có nhiều bạn ở nơi mới. Tại đây, gia đình tôi được sống trong bầu không khí gần gũi, chan hòa với những người láng giềng tốt bụng. Một lần, đang nói chuyện với mấy bác hàng xóm, mẹ nhờ tôi vào nhà lấy kính mắt. Vô cùng sung sướng vì được mẹ giúp một việc quan trọng. Tôi hớn hở chạy về, bắc ghế và rướn người lên giá sách lấy kính cho mẹ. Không may tôi nhỡ tay làm rơi kính xuống đất, vỡ tan. Sợ hãi, tôi khóc nức nở và ủ rũ cầm gọng kính ra sân. Mẹ chỉ ôm tôi vào lòng thật chặt, dỗ dành. Đừng khóc nữa con. Cái kính ấy không quan trọng đâu, con đừng buồn nữa nhé. Sau đó, mẹ không bao giờ nhắc đến việc đó, nhưng tôi cũng không thấy mẹ mua lại cho mình một chiếc kính mới nào. Bố không đi làm, và mọi khoản chi tiêu trong nhà đều do một tay mẹ xoay sở. Nhiều năm sau, tôi mới biết chỉ tiền thuê nhà thôi đã chiếm hơn nửa số tiền mẹ vất vả kiếm được mỗi tháng. Nhưng ngày hôm ấy, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương và sự tha thứ trong lời mẹ dỗ dành. Lúc đó, mẹ đã dạy tôi hiểu rằng con người quan trọng hơn vật chất. Mới hôm kia, hai cậu con trai của tôi lại chơi trò vật nhau và một đứa bị vỡ mất mắt kính. Vẻ mặt đầy lo lắng, con tôi mang kính đến gặp tôi. Cầm chiếc kính vỡ trong tay, tôi nhớ đến nét mặt của mẹ năm xưa. Tôi bèn đặt kính xuống, nhoẻn miệng cười bảo con. Không sao đâu, mẹ sẽ thay chiếc kính bị vỡ này. Ánh mắt con sáng lên, mừng rỡ và nhẹ nhõm. Thật hả mẹ? Tôi bảo, ừ, nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện. Thằng bé hớn hở đáp, vâng ạ. Tôi nghiêm giọng nói, sau này khi tham gia giải đấu vật quốc tế, con nhớ phải tháo kính ra trước nhé. Tôi nhìn theo thằng bé đang vui sướng chạy đi, lòng chợt muốn được nói cùng mẹ rằng tôi vẫn không quên bài học năm nào mẹ đã dạy khi tôi làm vỡ kính. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong di sản to lớn mẹ để lại trước khi qua đời vào tháng 7 năm 1989. Tôi tin nơi suối vàng, mẹ cũng sẽ thấu hiểu tấm lòng biết ơn của tôi. Bích Thủy, theo Legacy.
Chiếc hộp yêu thương.
Tôi làm việc ở nhà thờ và công việc của tôi có liên quan tới những đứa trẻ bất hạnh bị mồ côi cha mẹ. Đêm nọ, lúc tôi đang chuẩn bị bài thuyết trình ở nhà thờ, một người phụ nữ xa lạ đã gọi điện thoại đến gặp tôi. Chị ấy nói rằng mình mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối. Chị còn nói thêm với tôi là chị có một đứa con trai và may mắn là nó không bị nhiễm bệnh. Lâu nay chị đã gửi con cho một người bạn chăm sóc và bác sĩ của chị đã khuyên không nên cho con trai chị biết sự thật vì tin này là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 6 tuổi. Sau khi nghe người mẹ trẻ ấy trút cạn nỗi lòng mình, tôi đã không nói gì ngoài việc mời chị tối hôm sau đến dự buổi thuyết trình của tôi ở nhà thờ. Trong bài thuyết trình của mình, tôi chủ ý lồng vào tình huống mà người mẹ ấy đang gặp phải. Tôi muốn chị hiểu rằng trẻ em một khi đã hiểu ra vấn đề thì chúng sẽ dễ chấp nhận sự thật hơn là tìm mọi cách để lẩn tránh nó như số đông người lớn. Và tôn trọng, yêu thương con cái không có nghĩa cố gắng giấu chúng những chuyện buồn của gia đình. Đừng nghĩ chúng là con nít nên chẳng hiểu chuyện. Sáng hôm sau, người phụ nữ đó đã gọi điện thoại cho tôi. Chị cho biết, tối hôm qua, sau khi nghe xong bài thuyết trình của tôi, chị đã quyết định đến gặp con trai mình và có một cuộc nói chuyện với cậu bé. Derek thân yêu, mẹ có chuyện này muốn nói với con.
Vâng, thưa mẹ, có phải bệnh của mẹ đã đến giai đoạn cuối rồi phải không?
Derek ngước lên nhìn mẹ. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của chị. Cái nắm tay ấy thể hiện một cái gì vừa gần gũi vừa xa cách của một cậu bé không được sống cận kề bên mẹ. Chị cảm nhận được rất rõ điều đó. Kéo đứa con trai tội nghiệp vào lòng, chị nghẹn ngào trong nước mắt. Sao con biết?
Tại mẹ không biết đó thôi. Tuy không được ở bên cạnh mẹ, nhưng con vẫn tìm cách để biết được tin tức về tình hình sức khỏe của mẹ.
Nói rồi, cậu bé rút từ trong túi quần cũ kỹ một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp mà thường ngày cậu vẫn dùng để đựng bút chì. Được gói cẩn thận bằng mảnh giấy gói quà nhàu nát có lẽ đã được sử dụng khá nhiều lần. Cậu cầm cái hộp bằng cả hai tay và trao cho mẹ.
Con không có gì ngoài món quà này để tặng mẹ,
cậu bé nói như thì thầm. Bà mẹ nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một lá thư với dòng chữ nắn nót.
Mẹ ơi, lúc nào con cũng yêu thương mẹ.
Hai ngày sau, người mẹ ấy đã thanh thản từ giã cõi đời, và chiếc hộp nhỏ cùng lá thư ấy đã được chôn theo chị xuống huyệt mộ. Ngọc Lan, theo Daily Inspiration for Women.